ruộng dâu đã hóa biển xanh,
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm.
Thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng, và người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn nơi. Người ở bên tôi không hề đơn côi.
Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang,
và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng,
người đi trước thời gian luôn hằng hữu,
không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên.
Người không có cội nguồn, bởi người là chính cội nguồn.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn nơi. Người ở bên tôi không hề đơn côi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy lúc Đức Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Capernaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin người rằng: ông ta đáng được thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng: lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời thầy. Nhưng xin thầy phán một lời thì đầy tớ tôi được lành mạnh, vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Tuy nhiên tôi có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác lại thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi khi về tới nhà thấy tên đầy tớ lành mạnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai, tuần thứ hai trong tháng, và cũng là lần thứ hai anh chị em mình được đến đây với giáo xứ Tử Đình ở Gò Vấp để cầu nguyện và dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Xin hỏi thăm những anh chị em nào từ những giáo xứ khác đến đây xin giơ tay ạ. Ô lạy Chúa, chúng ta thấy 90% những anh chị em từ những nơi khác đến, chúng ta một tràng hoa tay thật là to để chào mừng những anh chị em ấy. Người ta bảo là đất lành thì chim, đất xấu thì chim bay. Có những nơi người ta không muốn đến, Đất nó xấu không phải là vì cái đất nó xấu, nhưng mà vì cái con người ở cái đất ấy không được tốt, không được hiếu khách, không được mở lòng ra, cho nên người ta không muốn đến. Vì người ta đến người ta cảm thấy là như một người xa lạ. Người ta đến người ta cảm thấy như là bị hất hủi, và người ta cảm thấy như là một người đến ở đợ, ở trọ mà thôi. Vì thế thưa anh chị em, hôm nay tuần thứ hai rồi, chúng ta đến đây và chúng ta cảm nhận được rằng là Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta cảm nhận được rằng là Chúa mở rộng tấm lòng của cha xứ, mở rộng tấm lòng của anh chị em, của giáo xứ để đón tiếp chúng ta. Thì chúng ta mới nghiệm thấy được rằng là nếu ở đâu có những con người lành thì chắc chắn mới có đất lành, đúng không? Người lành thì đất lành, còn người dữ thì đi đến đâu nó cũng dữ, phải không? Người dữ thì anh có ở Việt Nam anh cũng dữ, mà có chạy sang Mỹ cũng dữ, rồi có lên thiên đàng cũng dữ. Vì lên thiên đàng là nơi mà người ta sống chan hòa yêu thương nhau, mà anh cứ sống cách ích kỷ như vậy, anh vẫn chỉ nghĩ đến bản thân anh không như vậy thôi, thì thưa anh chị em, thưa các bạn, lúc đó cho dẫu mà có lên thiên đàng thì những người ấy cũng không muốn vô. Tại sao? Vì tôi đang tức, đang giận, đang hờn cái người anh em này, tôi chết tôi không thèm nhìn mặt nó mà. Thực sự có những người chết không thèm nhìn mặt nhau, có không? Mà có khi lại là người nhà của nhau, phải không? Có khi là anh chị em ruột thịt với nhau, có khi là cha mẹ với con cái, có khi là bạn bè gọi là chí cốt với nhau, mà vì xích mích mà buồn giận nhau gì đó, không thèm nhìn mặt nhau, chết không nhìn mặt nhau. Bây giờ đùng đùng cái nó đi trước, rồi mình đi sau, lên thiên đàng gặp nó ngồi trong đó, mình có dám vô không? Có muốn vô không? Chúa ơi Chúa, sao Chúa gì kỳ quá, Chúa nhân từ vừa vừa thôi, cái thằng này mà sao Chúa cũng cho nó vô, và còn con thì đáng lẽ con phải vô trước nó. Chúa bảo mày coi lại mày thử coi, coi lại mày thử coi. Chúa bảo con chỉ thấy cái rác nơi mắt anh chị em mình, mà không thấy cái đà ở trong mắt mình. Cho nên đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta thú vị một cái như là cái bài thơ của người chị em mà đọc lúc nãy ấy. Mọi người không phân biệt già trẻ lớn bé, bắt tay chào hỏi nhau. Mọi người không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chẳng có chỗ nhất mà cũng chẳng có chỗ nhì. Ai đến trước thì vào trước, ai đến sau thì vào sau. Mà thậm chí chúng ta còn biết nhường ghế cho nhau, chúng ta còn biết quạt cho nhau, chúng ta còn biết là che mưa che nắng cho nhau, chúng ta còn biết hỏi han nhau. Vì đến đây không còn là xa lạ nữa. Lúc nãy anh chị em giơ tay lên là tới 90% từ những nơi khác, mà bao nhiêu giáo xứ khác, nhất là xóm mới Gò Vấp này lại là nơi mà cái nôi của những người Công giáo ở đây rất là mạnh, rất là lớn, rất là đông. Sáng giờ tôi nhận được nhiều điện thoại ở nước ngoài gọi về: thưa cha, có phải chiều nay cha về Tử Đình ở xóm mới Gò Vấp không? Bảo đúng. Anh ở đâu? Thưa cha, con ở bên Mỹ. Sao anh biết? Dạ thưa cha, mẹ con gọi điện thoại, mẹ con bảo chiều hôm nay cha về Tử Đình. Lạ lùng vậy chứ. Bên Mỹ rồi bên Pháp cũng đến hỏi thăm: thưa cha, hôm nay cha về Tử Đình phải không? Thế thì anh chị em đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, anh chị em thấy là có một cái bài viết rất là dễ thương. Anh chị em có đọc không ạ? Đó là Tử Đình chồi non của lòng xót thương. Cái bài viết rất là dễ thương của một người chị em viết. Và chúng ta thấy nếu mà đọc lại ấy, thì cảm thấy rất là dễ thương. Vì người ta viết rằng thói đời thường bạc bẽo, lúc xa cơ cầu trời khấn Chúa, khi huy hoàng đập đổ lư hương. Đúng như câu nói đó, tuy được Chúa cứu nhiều lần, nhưng dường như chỉ lúc đau đớn, khổ sầu tôi mới nhớ đến Ngài. Còn những khi vui sướng hạnh phúc, tôi gạt Chúa ra một bên. Tôi sẵn sàng đánh đổi những buổi cầu nguyện để lấy giây phút vui thú bên bạn bè. Rồi khi cuộc sống thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Lúc trái tim tan nát, mất hết niềm tin, Chúa lại giang tay đón tôi. Chúa cho thấy dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, dù tình yêu của trần thế có phũ phàng đến đâu, thì tôi vẫn chưa phải tuyệt vọng, vì còn một đấng giàu lòng thương xót luôn chờ đợi tôi với một tình yêu sâu thẳm. Cảm nghiệm của một bạn trẻ ngày hôm nay là như vậy. Chúng ta thấy là họ nghiệm được lòng thương xót của Chúa kỳ diệu như vậy. Đến lúc mà mình thấy thói đời nó bạc bẽo, người ta bảo rằng đời bạc trắng như vôi, phải không ạ? Tình đời cũng thế mà thôi, gì đó. Không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, vì đời bạc trắng thay đen, tình đời đổi trắng thay đen, lòng người bạc trắng như vôi. Không, tôi không còn. Cho chàng phát tay cho nó phấn khởi đi thưa anh chị em. Thì khi mà con người ta đối xử với nhau mà bạc bẽo như vôi như vậy, đổi trắng thay đen như vậy, thì ta nói với nhau rằng không, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không bao giờ tôi còn yêu em nữa, em ơi. Nhưng mà Chúa có bao giờ nói với ta như vậy không? Không, không, không bao giờ, không bao giờ Chúa bỏ ta, đúng không? Không, không bao giờ, không bao giờ Chúa án kết án luận phạt ta. Chúa vẫn mãi mãi tha thứ, Chúa vẫn mãi mãi yêu thương, Chúa vẫn mãi mãi mở rộng vòng tay để mà đón chào, đón chờ ta, những người con quay trở về. Với tâm trạng ấy, tháng trước người bạn trẻ này đến với giáo xứ Tử Đình. Trong tâm trạng buồn vì lẽ đời, tình người thay đổi quá nhanh, tôi đến giáo xứ Tử Đình Gò Vấp vào chiều thứ Hai, mùng 8 tháng 8, 11, để tham dự buổi cầu nguyện và thánh lễ lòng thương xót Chúa. Tại đây, tôi đã được Chúa trao cho miếng gạc tình yêu để băng bó tâm hồn rạn vỡ của mình. Chúa trao cho miếng gọi là băng gạc tình yêu. Ta bị thương ở tay, ở chân gì đó thì có băng gạc để băng bó. Còn vết thương lòng, vết thương mà tâm hồn của ta, mà trái tim mà rỉ máu, trái tim đã một lần tan vỡ đó, trái tim mà bị người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, thì lúc đó làm sao? Lúc đó ta lại con quỳ lạy Chúa trên trời. Nhưng mà lấy được rồi thì ta lại cãi nhau, ta lại đánh nhau, rồi cuối cùng rồi ta lại bỏ nhau, đúng không ạ? Rồi ta lại than gì đó, cuộc đời của con, đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo, tôi phải hát số nghèo 50 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Nhưng mà người ta bỏ con, Chúa không bỏ con. Người bạn trẻ này đã cảm nghiệm được cái miếng gạc tình yêu là lòng thương xót Chúa, băng lại, bó lại và chữa lành vết thương tâm hồn, vết thương của trái tim đã bị rỉ máu vì người đời phụ bạc, vì bị phụ tình, vì bị người ta không còn đối xử tốt với mình nữa. Người ấy đến với lòng thương xót Chúa ở giáo xứ Tử Đình, và người bạn trẻ ấy đã cảm nghiệm được cái điều đó là gì. Tuy thánh lễ lòng thương xót Chúa đầu tiên tại Tử Đình, nhưng kết quả của buổi lễ này không khỏi làm mọi người ngạc nhiên và tạ ơn Chúa. Theo lịch trình là từ 4 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng hơn 3 giờ tôi đến đó thì nhà thờ đã chật cứng, không còn một chỗ trống. Trong và ngoài nhà thờ đều chật kín người, từ con nít, người trẻ đến người già. Bên ngoài dòng người từ các nơi vẫn dồn dập đổ về, có người đi từ lúc 1 giờ trưa để chỗ, có không? Có. Và người phụ nữ ấy thấy được điều đó là gì? Sau thánh lễ, cha cầu nguyện và chữa lành, rảy nước thánh và đặt tay cầu nguyện cho mọi người. Ai cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình an khi nhận được những giọt nước thánh. Lòng tôi nhẹ bớt nỗi sầu riêng, tôi Tôi nhận ra mọi chuyện hãy tín thác vào Chúa thì sẽ không còn lo buồn nữa. Cảm ơn Chúa đã cho con miếng gạc tình yêu để băng bó trái tim tan nát của con. Cảm ơn mảnh đất tử đình này, tuy tử nhưng không phải là đất chết. Chính nơi đây mạch sống lan tỏa, mang lại nguồn vui sống cho mọi người. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đang làm những hạt mầm lòng thương xót Chúa nảy nở khắp nơi. Xin Chúa cho chồi non tử đình này phát triển vững bền, Chúa nhé. Lạy Chúa Giêsu. Chúa đâu cần đến, nhưng mà Chúa cứ đến. Chúa cứ đến. Và khi Chúa đến như vậy, người sĩ quan ra và nói rằng: con không dám Chúa vào nhà con đâu. Chỉ cần Chúa phán một lời thôi thì thằng bé, thằng đầy tớ ấy sẽ lành mạnh. Anh chị em thấy lòng tin của ông, sự khiêm tốn, lòng bác ái, sẻ chia, biết quan tâm đến những người đầy tớ, những người thấp kém, và nhất là lòng tin của người sĩ quan ấy. Đến mức độ mà Chúa nói: ta nói thật, trong dân Israel không thấy người nào có lòng tin như vậy. Và ngay lúc ấy thì cái người đầy tớ của ông được chữa lành. Chúa có cần đến không? Không. Chúa chỉ cần phán một lời thôi. Chỉ một lời của Ngài thôi là lời quyền năng và lời của đấng giàu lòng thương xót. Chúa chạy lòng thương ông vì thế ông khiêm tốn. Chúa chạy lòng thương ông vì thế ông có lòng bác ái. Chúa chạy lòng thương ông vì thế ông biết chia sẻ với người khác. Vì ông biết quan tâm đến những người thấp hèn, người đầy tớ của mình. Và nhất là lòng tin của ông. Lòng tin mà dám nói rằng: thôi con không dám, không phiền Chúa đâu, chỉ xin Chúa phán một lời thôi, thì thằng bé được lành. Và sự việc xảy ra đúng như thế. Trong mấy năm trời đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhất là trong những thời gian gần đây, khi mà những bài giảng về lòng thương xót Chúa và những chứng nhân được đưa lên trang web tinvui.info, rồi trong những CD 20 bài giảng lòng thương xót, thì rất là nhiều anh chị em họ cũng cảm nghiệm được như người sĩ quan ấy. Sáng hôm nay có một người từ bên Pháp, rất một người từ bên Úc về đến nói với tôi: thưa cha, chị của con ở bên Pháp đưa cái lá thư này cảm ơn cha. Bảo cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho đứa em gái, đứa út của con, nó cũng ở bên Pháp, con thì ở Việt Nam. Bỏ chuyện xảy ra là gì? Là người chị em ấy có ba đứa con, rồi ở bên Pháp dắt nó đi tắm ở hồ, rồi người mẹ 43 tuổi ấy bị rớt xuống hồ, rồi bị ngộp nước, và khi vớt lên thì dường như là 9 phần chết, chỉ có 1 phần sống. Suốt một tuần lễ người phụ nữ ấy bất tỉnh, không thể hồi sinh, hồi sức lại được. Lúc đó cái người chị em ở Việt Nam, người chị ở Việt Nam này thương đứa em út mình, mới đến nhà thờ Chí Hòa đến xin tôi và cộng đoàn cầu nguyện. Thì chúng tôi cũng hiệp ý cầu nguyện với cả bao nhiêu ngàn người từ các nơi đến, cùng với việc bác ái chia sẻ với lòng thành, với tất cả tin tưởng sức mạnh của biết bao nhiêu ngàn con người, lòng bác ái, một lòng một ý của biết bao con người. Rồi bác sĩ đang tính là gửi cái người phụ nữ ấy về nhà, vì thấy rằng chết đến một nửa, còn một phía trên là nó chỉ còn thoi thóp một tí thôi, đưa về để chuẩn bị lo hậu sự ở bên Pháp. Thì sau khi mà cầu nguyện như vậy rồi, với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả thành tâm thiện chí và nhất với nhau như vậy, thì cái người phụ nữ ấy từ từ được hồi tỉnh lại. Và sau mấy tuần lễ thì bác sĩ thấy rằng người phụ nữ này đã khỏe và trở lại cuộc sống bình thường, cho xuất viện về nhà để chăm lo cho ba đứa con. Thì sáng nay họ đến, họ nói chuyện với tôi. Tôi nói kỳ diệu quá. Và đúng như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chữa lành. Chỉ cần một lời Ngài nói, không cần đến tận nơi. Cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho biết bao những anh chị em họ ở mãi ở Pleiku, Kon Tum, Gia Lai, và thậm chí ở mãi Quảng Ninh, họ đâu có về đây được mà họ vẫn được chữa lành. Họ ở mãi bên Pháp, bên Đức, bên Mỹ mà họ đâu có đến đây được, và tôi cũng có thấy mặt mũi họ, có biết họ đâu, mà họ hiệp ý, họ xin cầu nguyện, Chúa cũng chữa lành cho họ. Rất là nhiều người. Có một em khác 17 tuổi, dính xì ke ma túy ở bên Mỹ 3 năm trời. Tìm mọi cách mà nó vẫn cứ lao vào xì ke ma túy. Rồi người mẹ ấy gọi điện thoại về cho tôi, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu, nó tên là cái này, bao nhiêu tuổi thế này. Và một thời gian sau thì người phụ nữ ấy nói rằng tạ ơn Chúa, cháu nó ở tiểu bang Florida đã quay trở về, từ bỏ ma túy. Giờ đây cháu rất là ngoan, hằng ngày cháu nghe bài giảng, rồi cháu cầu nguyện, và cháu đã không còn dính vào ma túy xì ke nữa. Thưa anh chị em, lòng tin Chúa sẽ chữa lành. Bây giờ anh chị em gặp gỡ không phải là một sĩ quan, nhưng mà cũng là một thanh niên, một người có lòng tin vững mạnh như thế nào để được Chúa chữa lành cho anh và gia đình anh. Mời anh lên đây để chia sẻ và làm chứng cho mọi người.
Dạ, trước tiên con xin kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con tên là Gioan Bautista Bùi Thế Hải, năm nay 35 tuổi, ở quận 10, giáo xứ Bắc Hà, chỗ đối diện với lại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Giờ con thật là vinh dự để được đứng đây và để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Con xin cảm tạ lòng Chúa thương xót, cảm tạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu giúp con. Thì con xin trình bày lại cái chuyện của con như thế này. Một dịp tình cờ thôi, thì con người nhà đó mới thấy là ủa sao lúc này ta nhìn mày thấy ốm mà thấy hơi xanh xanh, mà ở nhà ăn ngon lắm mà sao mà đâu có thiếu thốn cái gì đâu mà sao mà thấy là ốm sụt ký đi. Thì con mới ngày hôm sau con đi thử máu liền. Con nghe nói là con phải đi thử máu, còn nếu mà có bệnh thì còn tính được. Thì con đi thử máu mà cũng giống như là Chúa dẫn dắt con, rồi con cũng cách đó 5-6 tháng con có đi một lần. Nhưng mà mấy vị bác sĩ đó không có cho thử cái loại đó, cho nên con không có biết được. Thì nó có cái mầm móng bệnh này, nếu làm người mình nó xuống chứ không được như bây giờ. Thế thì hôm đó thì giống như là Chúa ban cho con được gặp một vị bác sĩ đó cũng lớn tuổi rồi. Thì bác sĩ đó con vô con khai, con nói ốm hơi xuống ký, cho con thử thử máu mấy cái chức năng trong cơ thể. Thì vì bác sĩ đó mới cho con đi thử máu. Thì thử máu xong thì con mới nhìn lên cái tờ giấy đó, thì cái chỗ mà cái phần mà anti HCV chứ không phải HIV nha cộng đoàn. Dạ, HCV thì con không biết là HCV là cái gì. HCV đó là viêm gan siêu vi C. Thì ngay cái phần đó là người ta đề là dương tính, tức là mình bị nhiễm rồi. Hèn gì mà người nó cứ xuống, ăn cũng không có lên ký được, mà ngủ cũng khó ngủ. Bởi vậy ông bà mình mới nói ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ thì mất tiền thêm lo. Con mới nhìn cái tờ giấy đó, con thực sự con cũng đâu có biết là bệnh gì đâu. Con mới vô con mới hỏi bác sĩ. Thì bác sĩ mới nói là bệnh này thôi cầm giấy chuyển viện đi, lên trên bệnh viện đi. Bác sĩ cũng không nói nữa, sợ con lo, con sợ nữa. Con mới hỏi nữa thì bác sĩ mới nói là bị siêu vi C rồi. Thế thì con lo lắm. Cái bệnh đó thì thực sự mà nói đó, thưa cộng đoàn, có tiền đó mà mình chữa đó thì cũng chưa chắc hết. Thì có nhiều người cũng chữa cái loại thuốc đắt tiền đó, mỗi tháng là người ta tốn khoảng 20 mấy triệu một tháng, mà chữa từ 1 năm cho tới 1.5 năm, chứ không phải là chữa 2-3 tháng là dứt đâu, không có. Cái này chữa rất là dài, rất là dai nữa, mà hết rồi chích 3 tháng âm tính là phải chích liên tục, uống thuốc liên tục cho nó hết bệnh. Mà nhiều khi người ta qua cái thời gian 1-5.5 năm rồi, người ta thử lại, thường thì 1 năm thôi, người nào mà khó chữa thì 1.5 năm, người ta thử máu lại. Thì có nhiều người thì cũng được hết, cũng có nhiều người lại bị dương tính trở lại nữa. Tức là vừa tốn tiền, vừa tốn sức mà cũng không được, chắc là hết bệnh. Thì con biết được những cái trường hợp như vậy, con rất là lo và con sợ, con nghĩ tới cái chết liền, con nghĩ tới cái chết liền. Và những lúc như vậy thì thật sự mà nói con thấy cái chết trước mắt rồi, con chán lắm. Nhưng mà con nhờ có Chúa, con chạy đến với lòng Chúa thương xót ở giáo xứ Chí Hòa. Và cũng kể từ đó thì con cũng siêng năng đi lễ mỗi buổi sáng. Con chạy đến với lại Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con xin cùng Đức Mẹ. Thì con có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con được người thân ở bên Mỹ á, người ta nói là gan mày uống vô cái thuốc Tây đó chưa chắc nó hết đâu mà tốn kém lắm, thôi thì uống thuốc lá trước đi coi nó làm sao. Thì con mới nhắn tin xin với cha đó, cầu nguyện cho con. Rồi con cũng hàng ngày cũng đi lễ, con cầu nguyện. Con nói Chúa ơi, xin ban cho con chỉ uống thuốc lá thôi, uống thuốc nam đó mà được hết bệnh. Thì con uống trong vòng một tháng, cũng một tháng như vậy. Thế thì một tháng, sau một tháng con đi thử máu. Con đi thử máu thì phải chờ tới 2-3 tuần mới có kết quả lận, chứ không phải thử cái con liền. Cái loại này nó đặc biệt quá, ta phải đếm từng cái con virus trong máu của mình, 2-3 tuần mới có kết quả thì con lo lắm. Thì khi mà nhận kết quả thì ban đầu á là virus trong máu chỉ có 3,2 triệu thôi, 3,2 triệu con thôi. Nhưng mà khi mà uống thuốc nam vô một tháng sau thử lại đúng đó là một tháng này, thì con chờ 2-3 tuần nó có kết quả thì nó lên tới 6,6 triệu con. Nó không bớt mà nó còn tăng nữa. Thì thấy là cái kiểu này là khó chữa. Thì còn một phương án nữa thì phải chích thuốc Tây thôi, với lại uống thuốc kết hợp vừa chích vừa uống. Con cũng lúc đó con lo lắm. Thì hàng ngày con vẫn đi lễ, con vẫn chạy đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con vẫn xin với lại con thứ năm hàng tuần thì con lại đến với lại nhà thờ Chí Hòa. Con xin, con cầu nguyện. Và rồi bây giờ còn phương án cuối cùng là con phải dùng thuốc Tây thôi, phải chấp nhận thôi. Mặc dù là cái thuốc Tây đó nó rất là khó chịu, nó không có đơn giản một chút nào hết. Tại vì thứ nhất là mất thời gian dài, thứ hai là tốn kém, thứ ba nữa đó là cái thuốc Tây đó vô người mình á, chưa chắc gì cái bệnh đó nó hết, mà nó lại ra cái bệnh khác nữa, nó tác dụng phụ. Tại vì cái thuốc đó nó chữa giống như là chữa ung thư rồi, có thể là rụng tóc, những trường hợp nhẹ mà rụng tóc, có những cô gái chữa cái bệnh đó rụng tóc phải dừng ngang, phải dừng ngang không chữa nữa, tại vì người ta phải đi làm mà đầu tóc như vậy làm sao mà đi. Rồi những trường hợp nặng thì hư thận, viêm phổi đủ thứ hết. Thì con cũng biết được như vậy, con cũng sợ, nhưng mà bây giờ tình thế nó như vậy rồi thì con mới cầu nguyện. Con mới hàng ngày con quỳ trước ảnh lòng Chúa thương xót đó, con cầu nguyện hàng ngày. Con xin Chúa ban cho con được gặp thầy, gặp thuốc. Con cũng xin với lại Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cầu bầu cho con. Và rồi con đến với lại vị bác sĩ đó thì cũng người thân giới thiệu. Thì con đến bác sĩ đó đã cho con uống thuốc cũng như là chích thuốc. Và con rất là lo, tại vì bác sĩ đó nói là dạ em chích một tháng, em chích một tháng rồi thử lại, nếu nó không hợp á thì phải đổi thuốc. Đổi thuốc rất là tốn tiền, mà đổi thuốc thì cũng chẳng chắc chắn gì mà hết nữa. Thì con rất là lo, con thấy cái chết trước mắt, con mới chạy đến con xin với Chúa. Thì con biết là lúc đầu con cầu nguyện là nó không đẹp lòng Chúa rồi, tại vì con chỉ xin theo ý con à. Con xin Chúa cho con uống thuốc nam được hết, con khỏi phải tốn kém, con phải mất thời gian vân vân, con xin toàn theo ý con không, mà con không xin theo ý Chúa. Thì lúc đó con mới bắt đầu là con mới thay đổi cái thái độ cầu nguyện, cái cách suy nghĩ của con. Con mới cầu nguyện cùng Chúa là lạy Chúa, nếu Chúa muốn con chết thì con sẵn sàng vui lòng xin vâng theo ý Chúa, miễn là Chúa ôm con vào lòng là con vui rồi. Nhưng mà Chúa ơi, xin Chúa chạnh lòng thương con như Chúa đã từng chạnh lòng thương dân Chúa lúc Chúa ở còn trên thế gian này. Xin Chúa thương cứu giúp con, ban cho con có cơ hội được sống để con ca tụng Chúa, để con chúc tụng Chúa từng giây phút, và để con được nuôi con của con, chăm lo cho gia đình, tại con nó còn nhỏ quá.
Chúng ta thấy lạy Chúa con xin vâng theo ý Chúa nhưng mà vẫn còn xin cho con được sống. Ai có thấy không ạ? Và đó là con người của chúng ta. Đó là con người của chúng ta. Chúa biết, Chúa thấy, thấy lòng tin của ta yếu, mong manh. Miệng thì nói là con xin chết cũng được, con xin an nghỉ cho bàn tay Chúa, nhưng mà Chúa cho con sống đi thì con còn mấy đứa con. Chúa biết cái tâm trạng của anh này, và Chúa ra tay cứu chữa anh. Chúa chữa anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người về việc Chúa ra tay chữa như thế nào.
Dạ thì mà cái con cứ được bác sĩ cho thuốc uống chích bình thường, thì cứ tới một tháng để thử máu. Thì tới cái ngày đó con quỳ trước ảnh lòng Chúa thương xót, tại con đi lễ buổi sáng sớm lúc 4 giờ mấy, 5 giờ. Thì con mới, hôm đó không biết là tự nhiên con lại đọc cái kinh, đọc kinh ăn năn tội. Chúa thương con, Chúa tạo dựng nên con mà con làm mất lòng Chúa. Thì lúc đó con khóc, con thấy Chúa thương con nhiều quá. Cả cuộc đời này Chúa ban cho con rất là nhiều, ban bao nhiêu là hồng ân, ngồi mà đếm lại giống như trong cái cuốn sách nhỏ nhỏ của cha Long mà tấm thư lòng nhân hậu Chúa, ngồi đếm lại thì biết bao nhiêu là hồng ân Chúa ban, mà mình chưa có lòng yêu mến Chúa. Thì con mới xin Chúa cho con được lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết tất cả tâm hồn trí khôn của con. Xin Chúa ban cho con hôm nay đi thử máu được kết quả tốt, được niềm vui trong Chúa, trong mẹ. Thì con mới bắt đầu đi thử máu ngày hôm đó, 3 tuần sau có kết quả. Thì virus của con lúc mà chưa chích thuốc á, thì nó 6,6 triệu. Thì khi mà chích vô như vậy mới 1 tháng thôi thì nó còn xuống còn có 90 ngàn. Một tháng thôi, thường thì người ta tính là phải 3 tháng, hoặc những trường hợp nào khó chữa như trường hợp của con là khó chữa nhất. Thì nó có nhiều tiếp lắm, nó nhiều tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì trường hợp của con rất là khó chữa. Thì con đọc trên thông tin trên internet con biết, thì bác sĩ cũng có nói. Nhưng mà cái trường hợp của con rất là kỳ lạ. Thường có những trường hợp như vậy, giống của con như vậy thì phải 3 tháng thì mới có thể là giảm được cái số như vậy, hoặc ít hơn. Nhưng mà con mới 1 tháng thôi. Thì rõ ràng là Chúa đã thương xót con, và Chúa đã ban cho con được sống. Và con hết lòng cảm tạ Chúa. Và cũng xin cảm ơn cha với cộng đoàn. Cứ lần nào con cũng hay nhắn tin nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện. Và con xin làm chứng thêm một cái trường hợp nhỏ này nữa thôi, là trong cái thời gian con chờ đợi mà lấy cái kết quả đó, thì thằng cu ở nhà đó nó mới có 4 tuổi thôi, nó sốt. Con lo nhà gần nhi đồng mà cứ chạy qua khám bệnh, rồi bác sĩ nói mở họng ra thấy amidan, nói về cho uống thuốc. Nó lại cứ sốt hoài, nó sốt cái con nghi là sốt xuất huyết hay là bệnh đủ thứ bệnh, nó sốt rất nguy hiểm. Thì con mới ngày thứ 3 con mới dắt vào cho bác sĩ khám, rồi con mới nói là em nghi nó bị anh nghi nó bị sốt xuất huyết quá em ơi, tại cô bác sĩ đó trẻ măng à. Cái mới nói là nghi nó bị sốt xuất huyết quá em ơi, thôi cho nó thử máu đi. Thì cô bác sĩ đó mới cho đi thử máu. Thử máu thì nghi là sốt xuất huyết. Cái ngày hôm sau thử nữa thì là sốt xuất huyết rồi. Cái con mới cõng bé về. Lúc đó là con có xin cho nhập viện, thì bác sĩ nói thôi đi về đi, nhà gần mà có gì bế vô co giật hay là lạnh chân tay dễ bế vô. Thì con mới cõng bé trên lưng, con nói thầm trong bụng, suy nghĩ trong đầu thôi. Ngày mai là thứ năm rồi mà đi lễ lòng Chúa thương xót ở giáo xứ Chí Hòa, tuần nào con cũng đi hết. Thì con nói Chúa ơi, thằng bé này nó sốt xuất huyết rồi, chắc nó phải nhập viện thôi. Ngày mai thứ năm chắc là con không có đến được với lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa rồi. Thôi để tuần sau con đi nha Chúa. Thì con nghĩ trong đầu vậy thôi. Và rồi chiều hôm đó về, thằng bé mát rượi, không còn sốt nữa. Rồi nó xuất ra mấy cái chấm chấm như xuất huyết á, nó xuất ra trên tay trên mình nó luôn. Rồi là thế là nó hết bệnh và nó không còn sốt nữa. Và Chúa lại làm một cái phép lạ rất là tuyệt vời nữa, cho con nó hết bệnh mà cho con được đi lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa nữa.
Xin cảm ơn người anh em rất là nhiều, cho chúng ta thấy đúng là một con người trong những cầu nguyện của ta luôn luôn có tính toán, luôn luôn có so đo, mà Chúa thì quảng đại hơn, và đường lối của Chúa thì cao hơn, sâu hơn, rộng lớn hơn đường lối của ta. Và cuối cùng thì anh nghiệm ra một điều rằng con cầu nguyện theo ý con cho nên con mất bình an. Xin con cầu nguyện theo ý Chúa rồi, tâm hồn con được bình an. Và lúc đó Chúa thực hiện hơn cả những gì anh mơ ước. Đáng lẽ 3 tháng mới khỏi thì 1 tháng mới khỏi. Đáng lẽ đứa con của anh là sốt xuất huyết thì rất là nặng mà không đi bệnh viện, sau một ngày đến với lòng thương xót Chúa, cháu đã được khỏe. Hallelujah. Xin cảm ơn anh Hải rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng còn nhiều ân huệ mà Chúa ban nữa lắm. Có một người ở rất là xa, Lý Củ Chi, không lên đây chia sẻ được, gửi một lá thư. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em, để anh chị em vững tin Chúa thực hiện những điều lạ lùng ngày xưa như thế nào, thì ngày hôm nay vẫn quyền năng ấy, lòng thương xót ấy, Đức Giêsu ấy vẫn đang sống động ở giữa chúng ta, như là chứng nhân của anh Hải vừa rồi và như chứng nhân của một bạn ở dưới Củ Chi như sau. Thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Minh Châu, 36 tuổi, ở ấp Trung, xã Tân Thông, Củ Chi, có chồng và hai đứa con gái. Con bị đau bao tử đã lâu, hơn một năm nay con bị thêm chứng thực quản trào ngược, tức ngực, ăn vô thì ói ra, nhức đầu, chóng mặt. Con là công nhân may mà mỗi lần bị hành thì con không làm nổi. Hai vợ chồng con để dành được có 2 triệu đồng, nghe nói bệnh viện Đại học Y Dược trị bệnh đó nên con đi trị. Tiền thì hết nhưng tật vẫn mang, bệnh vẫn còn. Từ hôm Tết đến nay 2 đứa con của con cũng bệnh viêm họng, uống thuốc bớt chứ không hết. Con không có tiền đi bệnh viện nên không đưa cháu đi, mà chỉ mua thuốc ở tiệm thuốc Tây về cho cháu uống thôi. Một ngày Chủ nhật đầu tháng, con đến nhà thờ Xuân Lộc, gặp một dì ở gần nhà. Dì nói với mẹ con, ngày mai ở nhà thờ Bắc Đoàn Củ Chi có cha Long về để làm lễ lòng thương xót Chúa, mấy mẹ con đi đi. Cha biết không, con không có ý định đi đâu, vì thứ hai là ngày con đi làm và tăng ca đến 8 giờ tối mới về. Chỉ hôm đó con mệt mỏi không làm nổi, và trong lòng con như có một cái gì thôi thúc con phải về. Thế là con bỏ tăng ca về nhà, chở mẹ con và 2 đứa nhỏ đi lễ. Khi tan lễ, người con như nhẹ hẳn. Thế là mỗi ngày con và đứa con lớn của con cứ 9 giờ rưỡi tối là 2 mẹ con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Khi con đã thuộc rồi thì buổi trưa 1 giờ rưỡi vừa đi làm con vừa lẩm nhẩm đọc kinh. Mấy tháng nay con không còn nghe đau ở bao tử và không còn tức ngực nữa. Mặc dù con không hề uống một viên thuốc nào, con đã khỏe. 2 đứa con của con cũng khỏi bệnh, không còn ho như trước. Con xin cảm tạ Chúa đã ban ơn xuống cho gia đình con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho gia đình con. Người công nhân Nguyễn Thị Minh Châu ở xứ Bắc Đoàn, Củ Chi. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm những ân huệ mà Chúa ban, chúng ta không có thời giờ để mà nghe hết được đâu. Ân huệ ấy còn là lòng bác ái, ân huệ ấy còn là sự sẻ chia. Như là một người chị em cũng ở Bắc Đoàn Củ Chi đưa chúng tôi một cái bánh trung thu và chúng tôi đưa về, nói rằng đây là nhân rất là đặc biệt, và gửi trực tiếp cho cha Mía Máu Xanh đưa cho chúng tôi, ôm cái bánh rất là nặng, cái hộp rất là to, rất là đẹp. Mấy cha con hí ha hí hửng mở ra, chắc là có cái bánh đặc biệt để ăn. Mở ra thấy cái bao ni lông, trong cái bao ni lông thấy một sấp tiền, toàn là tiền 5.000, tiền lẻ xếp một chồng, 5.000 tiền giấy và 5.000 tiền cắt. Trong đó có một cái lá thư rất nhỏ như sau: thưa cha, đây là số tiền con gom góp trong vốn mua bán, là tiền 5.000 đồng tiền giấy và 5.000 đồng tiền cắt, dành dụng trong suốt một tháng. Số tiền này không là bao, nhưng với tất cả tấm lòng con tha thiết làm việc bác ái, gửi cha để làm việc từ thiện. Con xin phép được giấu tên, gửi cha cái bánh trung thu với nhân đặc biệt. Chúng ta thấy Tết trung thu người ta gửi nhau nhân đặc biệt để người ta hối lộ, để người ta chạy trọt, để người ta lo lót. Còn đây người anh chị em này, cái nhân đặc biệt ấy chỉ để gửi đến những người nghèo khổ hơn mình, chứ không phải đưa lên cấp trên để mà lo lót, lo chạy trọt với cái nhân đặc biệt của thế gian. Đường lối của thế gian là như vậy, đường lối của Chúa là cúi xuống, đi xuống với con người, không lo lót, không chạy trọt, nhưng mà lo lắng, nhưng mà chăm sóc với những người nghèo khổ, không những ở Việt Nam mà một bạn khác ở bên Mỹ viết cho tôi lá thư như sau: con là dì của cháu Hạnh, cháu là Vũ Kim Hạnh, đang ở bên Mỹ. Con đã nghe trang web của cha, con đã gửi trang web tinvui.info của cha cho cháu qua máy vi tính.
cháu đã mở lên, đã nghe và bây giờ đã nghiền nghe những lời cha giảng và lời của Chúa cùng những chứng nhân. Cháu đã biết mở lòng ra, không còn ích kỷ lo cho bản thân mình nữa, đã biết nghĩ đến người khác, thực hiện lòng thương xót và có nhờ con gửi cho cha một số tiền để lo cho các em nghèo nhân dịp Tết Trung Thu. Cháu nói là sẽ gửi thư và nói chuyện với cha. Cháu là Vũ Kim Hạnh, đang ở bên Mỹ. Và thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, ta thấy rằng điều mà cái người sĩ quan ngày hôm nay nói, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Điều ấy chúng ta vẫn đọc lúc nào trong thánh lễ biết không? Nhớ không? Lúc mà linh mục đưa lên đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, lúc ta chuẩn bị ta rước lấy mình Thánh Chúa, thì ta cũng khiêm tốn và chân thành nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con chẳng đáng, không xứng đáng. Chứ không phải là không dám. Một số người đọc là không dám là sai rồi. Con không xứng đáng để Chúa ngự vào, vì tâm hồn con tội lỗi yếu đuối lắm. Nhưng mà con tin vào lòng thương xót Chúa, con tin vào quyền năng Chúa, chỉ xin Chúa phán một lời thôi thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời của Chúa là lời hằng sống, lời quyền năng. Chỉ phán một lời thôi, sức mạnh của lời biến đổi cuộc đời của con. Có một em bé, khi mà tôi dâng mình thánh lên tôi cũng đọc, mấy em nó nhắm mắt vào đọc rất là sốt sáng: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con dẫy đành đạch. Thứ nhi nhắm mắt nó đọc rất là to, rất là... Với thằng bé này hay thật. Tôi nghe thấy tức cười giống như chị em. Và cuối cùng tôi nghĩ lại tôi thấy đúng. Đúng. Nếu mình tin và để cho lời Chúa tác động mình thì mình phải dẫy đành đạch lên, vì thấy rằng Chúa thương mình quá, vì thấy rằng Chúa yêu thương mình quá, vì thấy rằng Chúa xót thương mình quá. Phải dẫy đành đạch lên vì sướng quá, sướng quá, sướng quá Chúa ơi. Đúng không thưa anh chị em? Có bao giờ anh chị em rước lấy mình Thánh Chúa vào mà thấy mình dẫy đành đạch không? Hay là mình thấy Chúa Kitô, amen, mình thấy Chúa amen, mình thấy Chúa amen, rước xong cũng như không rước, chả biết là mình rước chưa, đúng không ạ? Chẳng biết là mình rước chưa nữa, và cũng chẳng thấy rằng đây là Chúa Giêsu Thánh Thể, đây là bí tích của lòng thương xót, đây là Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến ngự ở trong tâm hồn của mình, trong con người của mình, và làm cho con người của mình trở thành một cái kho tàng vô giá. Vì chứa đựng vua trời đất, đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót ở trong ta. Khi chị em rước lễ ngày hôm nay, khi chị em đưa tay lên và người linh mục hoặc là thừa tác viên nói rằng: mình Thánh Chúa Kitô anh chị em thưa, mình Thánh Chúa Kitô anh chị em thưa, phải thưa amen. Đó là lời tuyên xưng đức tin. Nếu không thưa amen thì lòng tin mình không có, và lòng tin không có thì không có gì mà xảy ra, không có lành mạnh xảy ra, mà không có dẫy đành đạch xảy ra. Nhưng mà mình tin như là người sĩ quan hôm nay, tin rằng đây là mình Thánh Chúa, tin rằng đây là Chúa lại dầu lòng thương xót, đây là một Thiên Chúa đang hiện diện trong tấm bánh tròn trắng đây này mà tôi rước lấy đây. Chúa yêu thương tôi vì tôi tội lỗi, Chúa yêu thương tôi vì dù tôi bất xứng mà Chúa vẫn cứ ngự ở trong tôi. Hạnh phúc quá, sung sướng quá, mừng vui quá và dẫy đành đạch. Ước gì chúng ta rước lễ xong mà thấy được cái lòng mình sốt sáng lên mà dẫy đành đạch được như đứa bé ấy. Ta hallelujah, ta ơn Chúa. Bây giờ chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe những ơn người ta được trở lại. Tạ ơn Chúa, có lời bầu cử của mẹ, con của con đã bỏ xưng tội 7 năm nay. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, cháu đã xưng tội và rước lễ lại. Gia đình chúng con rất vui mừng. Tạ ơn Chúa, sẽ cố gắng lần hạt tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa và ăn chay cầu nguyện. Hallelujah! 28 năm chồng của con là người khô khan, không chịu đọc kinh tối sớm. Qua lời bầu cử của mẹ, nay chồng con đã thay đổi tính nết, đã siêng năng đọc kinh tối và đã siêng năng đi lễ ngày Chúa Nhật. Để tạ ơn Chúa, con hy sinh những việc làm hàng ngày nhịn nhục trong gia đình mỗi khi anh ấy nóng giận. Con chỉ biết cậy trông vào Chúa và mẹ, chỉ có Chúa mới làm cho người ta thay đổi được thôi. Con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì qua lời bầu cử của mẹ, Chúa đã thương thay đổi tính nết cho chồng con. Chồng con đã biết suy nghĩ lại, bỏ bớt được tật rượu chè, biết thương yêu đến gia đình và lo lắng cho vợ con hơn. Để tạ ơn và cầu khấn, con cố gắng ăn chay ngày thứ sáu, sống yêu thương gia đình, giúp đỡ những người nghèo khó. Hallelujah. Qua lời bầu cử của mẹ, gia đình chúng con được Chúa ban những hồng ân sau đây. Bố của con đã thực sự không còn chơi bài và đánh số đề nữa, cũng đã bỏ được rượu rồi. Đặc biệt là bố con còn siêng năng đi nhà thờ và tham gia sinh hoạt ở giáo xứ. Chúng con rất vui sướng, tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Chúng con sống cố gắng yêu thương, làm việc bác ái nhiều hơn và lần hạt mân côi. Hallelujah. Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con được khỏe mạnh, có công ăn việc làm hàng ngày. Nhất là con trai của con đã bỏ không còn chơi bài bạc nữa. Con của con và các cháu đã học giỏi và ngoan hơn. Tạ ơn Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con có công ăn việc làm hàng ngày. Các cháu ngoan giỏi, con hứa cố gắng sống đạo đức, biết chia sẻ với mọi người và hy sinh chịu đựng những gì khó khăn Chúa gửi đến cho con. Hallelujah. Chúa đã ban cho con biết nghe lời Chúa, sống theo lời Chúa, yêu thương mọi người, không còn ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè nữa, biết hòa nhã với gia đình. Chúa cũng ban cho con khỏi bệnh khó thở. Con hứa sẽ chia sẻ với mọi người vật chất cũng như tinh thần, và yêu mến như người bệnh tật già nua. Hallelujah. Và bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em gặp gỡ một người chị em, một bà quá, một người rất là khó khăn về vật chất cũng như tinh thần, một người đã trải qua những giai đoạn cực kỳ là đau khổ, như là mẹ Maria dưới chân thập giá, thấy con của mình bị treo, và chúng ta nhìn cái hình ảnh mẹ Maria đang bế ẵm Đức Giêsu dưới chân thập giá. Người vợ, người mẹ này đây cũng đã trải qua những giây phút rất là đau khổ khi những người thân yêu của mình cứ lần lượt ra đi trong ốm đau, bệnh tật trong vòng có 1-2 năm trời. Và nhìn thấy gia đình nghèo túng, bệnh tật như vậy, người mẹ ấy, người vợ ấy vẫn kiên vững bám chặt lấy chân Chúa Giêsu để ngày hôm nay lên làm chứng cho chúng ta về lòng thương xót Chúa, về đức tin của chị. Một tràng pháo tay để chúng ta đón chào người chị em này.
Thưa cha và toàn thể cộng đoàn, tên con là Anna Đoàn Thị Đào, năm nay con 64 tuổi. Con ở giáo xứ Nam Hưng ạ. Thưa cha, con và cộng đoàn, con được vinh dự mà được đứng lên đây để làm chứng nhân cuộc đời của con. Thì con cũng thưa thật với cha và cộng đoàn là cái đầu tiên là con có 1.5 năm rồi mà 4 người thân của con ra đi ạ. Trước hết là chồng của con bị ung thư gan, rồi chết mới được 6 tháng thì lại đến chị gái của con bị ung thư bao tử, rồi được mấy tháng thì lại đến người con rể của con cũng bị ung thư phổi, rồi người con rể của con mới chết được 54 ngày thì đến thằng em trai ruột của con đi xe máy rồi bị tai nạn rồi chết ngay tại chỗ. Thì thưa cha và cộng đoàn, lúc bấy giờ thì thực lòng để con thưa với cha và cộng đoàn thì con chỉ có khóc thôi. Một ngày là con 30 lần, 30, một tháng 30 ngày là con đến nhà thờ Nam Hưng vào buổi sáng 30 lần. Con chỉ khóc thôi, trước tượng Chúa, rồi trước tượng Đức Mẹ La Vang, con chỉ khóc thôi, con không cầu nguyện được gì cả. Và những ngày Chủ nhật thì con đi lễ cũng thế, con chỉ khóc thôi, con cũng không biết cầu nguyện làm sao được nữa. Mà con cũng không dám trách Chúa là số phận con phải như vậy hay như thế nào, thì con cũng không dám trách, mà con chỉ khóc thôi. Thế rồi cái biến cố thứ hai nữa là con có một người con trai là đi cai nghiện về 5 năm. Khi cháu về thì ở trại về thì cháu không có hút chích lại nữa, nhưng mà ăn nhậu thì không biết kể sao cho nó hết được. 30 ngày mẹ đến nhà thờ 30 lần thì con lại nhậu 60 lần. Thưa cha và cộng đoàn, rồi con chỉ khóc, rồi con cũng chỉ khóc, con cầu nguyện thôi là bây giờ thì con không biết làm sao mà cầu làm sao được bây giờ nữa, hoàn cảnh con như vậy. Hết đến khi mà
anh chị em thấy người phụ nữ này được thông phần đau khổ với Đức Giêsu, như mẹ Maria ôm đứa con của mình dưới chân thập giá, mà trong vòng có một năm rưỡi mà ôm lấy bốn cái xác, vừa chồng, vừa em, vừa con rể, vừa chị gái, rồi thêm vào đó là thằng con trai trời đánh thánh vật, nó xì ke ma túy, nó đi chạy đi tù 5 năm về, hết ma túy thì lại bắt đầu nhậu nhẹt. Mà như chị nói là 30 ngày chị đến cầu nguyện mà chẳng cầu nguyện được, chỉ đến dưới chân Chúa mà khóc thôi, thì 60 lần đứa con của chị nó đi nhậu. Thì chúng ta thấy được rằng là cái nỗi thống khổ của người phụ nữ 68 tuổi này nó đến cỡ nào. Nên lúc đó mình mới thấy được rằng khi mình nói về thập giá, mình nói về dòng nói về ca tụng về thánh giá, hay là nói về mến thánh giá, hay là mình đeo thánh giá, nó dễ lắm, đúng không ạ? Nhưng mà lúc mà thánh giá thực sự đến với mình trong cuộc đời của mình đây này, lúc đó mình có chịu nổi hay không? Mà người phụ nữ này đến không còn cầu nguyện được nữa, thưa anh chị em, chỉ đứng mà khóc rồi đi về thôi, cứ hết nhìn lên Chúa, nhìn lên mẹ rồi đi về thôi. Vì bao nhiêu là cái nỗi thống khổ, bao nhiêu nỗi khốn khó, dường như là nó thi nhau, nó dồn dập, nó đổ vào con người của chị. Thánh Kinh nói là người công chính được Chúa thử luyện như là vàng thử ở trong lửa. Lúc mà ta gặp những khó khăn thử thách thì ta biết rằng Chúa đang thử luyện ta. Còn lòng tin của ta đến đâu, mà lát nữa chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta có thấy điều đó. Và làm sao người phụ ấy có thể vượt qua được? Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp câu chuyện của người đàn bà đau khổ này.
Thưa cha và cộng đoàn, thì lúc bấy giờ thì có một gọi là một người bạn, nhưng mà thực sự ra thì cô ta chỉ bằng tuổi con lớn của con thôi ạ. Thế cô có bảo là bây giờ bà ơi, thấy ngày nào bà cũng đến bà khóc ở bàn thờ như thế, thì bây giờ thì bà đi xuống dưới Chí Hòa bà đi lễ lòng thương xót đi. Thế thì thưa cha và cộng đoàn, thì con nói là tôi đi thì tôi đi được, nhưng mà bây giờ thì tôi say xe lắm, tôi không đi được. Thế thì chị ta có bảo để con bảo một cái đứa làm của con nó chở bà đi. Thế thì cô có cho người làm của cô ấy chở con đi tới Chí Hòa là 3 lần. Thế thì con xuống, từ khi con xuống dưới Chí Hòa thì con cảm nghiệm thấy rằng Chúa đã thử thách con, mà Chúa đã thương con, mà đã đưa con đến được đến Chí Hòa. Thì lúc bấy giờ con bớt khóc, thì con cũng cầu nguyện như mọi người. Thế thì được con đi là 1 năm rưỡi ở dưới nhà thờ Chí Hòa, ngày mưa ngày gió không con bỏ ngày nào cả, ngày nào con có thứ năm là con đi. Rồi con đi được một thời gian thì các cô cùng ở ngoài chợ đấy thì có nói là bà bây giờ cái thằng con của bà nó nhậu quá như thế, thì bà cầu xin Chúa ở dưới lòng thương xót để cho nó có ai lấy nó thì cưới vợ cho nó đi, rồi là nó sẽ chu trí, nó làm ăn, nó lo cho bà. Nhưng mà thưa với cha và cộng đoàn thì lúc bây giờ con bảo con nó giang hồ như vậy thì không biết có ai người ta lấy không, con không dám hỏi, con không dám có ý nghĩ rằng là con sẽ cưới được một người con dâu. Thì con bảo bây giờ con nó hư như thế mà đến nói với gia đình người ta thì biết nói làm sao, con không dám đi. Thế rồi đến cuối cùng rồi Chúa cũng thương, Chúa cho một người con gái là hiện nay là ở dưới Đồng Tháp 10, cô ta không có đạo, thì bạn với cơ quan của con, thế là đến xin được làm con dâu con. Thì thưa cha và cộng đoàn, lúc bấy giờ con cũng mừng lắm, nhưng mà thực sự ra thì con là một bà quá nghèo, con cũng không có tiền để mà cưới cho con nữa, mà con lại không đi xe được từ đây xuống Đồng Tháp nữa. rồi con cũng không biết làm sao, nhưng con cũng vẫn đến Chí Hòa con xin với Chúa, xin lòng thương xót Chúa thương con. Thôi thì nếu Chúa đã thương con thì Chúa cho con có thể lo liệu được cho con được một người con dâu. Thế thì Chúa cũng thương là con cũng lo được. Thế nhưng mà thực sự ra thì con đi xuống dưới gia đình nhà người ta, con nói thật là con nhà có đạo, mà bây giờ chồng con chết rồi mới chưa có được một năm, bây giờ con nó lại tìm hiểu như này, thì con xin với ông bà là con thì không có đi được xe, nó say lắm mà cũng không có điều kiện đi được, thì nếu bây giờ ông bà thương mà cho nó được làm con dâu của con thì con xin. Nhưng mà cái đi cái lần thứ hai thì chắc con không đi được vì con say xe lắm. Thế thì gia đình nhà người ta thấy thế thì chắc đây cũng là ý Chúa thương con, gia đình người ta đồng ý ngay và nói là thôi, hoàn cảnh của bà như thế thì chúng tôi không có lấy gì hết, mà bà cứ về trên đấy để lo liệu thu xếp, thế thôi thì cũng làm mấy mâm để cho báo với họ hàng, thế rồi chúng tôi sẽ lên. Ngày nào mà bà chuẩn bị được thì bà điện thoại rồi chúng tôi sẽ lên. Thế là đấy cũng là một hồng ân Chúa mà ban cho con. Thế rồi con về thì con cũng làm đúng như vậy. Mà con thì thực sự là thưa với cha và cộng đoàn, con chưa dám lo được phần đạo, vì con thấy con nó như vậy thì con chỉ sợ là cái đứa con dâu của nó bỏ lúc nào thì con lại mắc lỗi rất nặng. Cho nên con không dám, chưa dám dám lo cho con. Thế thì được một thời gian, thì mới được qua một thời gian thôi thì cái người con dâu của con là ốm một trận thừa sống thiếu chết. Cái phần chết ấy là 9 phần, còn cái phần sống là chỉ có 1 phần thôi. Thế thì lúc bấy giờ là đưa lên bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện Trương Vương, thì con dâu con có nói là mẹ ơi, mẹ về xin ra nhà thờ, mẹ xin Chúa cho con để Chúa chữa con khỏi. Thế thì lúc bấy giờ con cũng điện xuống cho cha, rồi con xin cộng đoàn cầu nguyện, rồi con đến nhà thờ Nam Hưng, con xin Chúa và Đức Mẹ thương con để chữa người con dâu của con. Thế rồi con dâu của con cũng qua khỏi rồi, được một thời gian thì con tin rằng chắc là cháu cũng không có thể sinh được con nữa, vì ốm đau bệnh tật như vậy mà con thì lại xì ke như vậy thì chắc không có con nữa. Nhưng mà con cũng vẫn tin vào Chúa, con đi nhà thờ Chí Hòa, con vẫn xin, con viết ở trong thư con xin với Đức Mẹ và với Chúa, xin cho con được một tí cháu nội để cho bố mẹ nó có cái chỗ mà vui, rồi nó cũng quên cái việc nó nhậu nhẹt đi. Thế rồi con xin, rồi Chúa lại chấp nhận con một lần nữa. Thế là con dâu con cũng có bầu, và khi chuẩn bị đến sanh thì đến bệnh viện khám thì bệnh viện người ta nói là bệnh này không thể đẻ đẻ được, chỉ có mổ thôi chứ không thể đẻ được. Thế thì con lúc bấy giờ thì con cũng chỉ biết cầu xin với Chúa thôi, với Đức Mẹ, rồi con đi xuống Chí Hòa, tuần nào con cũng xuống con xin, con chỉ xin cho con sanh được một đứa cháu nội, dù trai dù gái con cũng vui. Rồi đến khi mà hôm đau đẻ rồi lên thì bệnh viện người ta đuổi về, đã đau rồi mà người ta đuổi về, người ta kêu không đẻ được, phải về chuẩn bị tiền để lên để mổ. Thế thì lúc bấy giờ thì người con gái của con nó mi điện về, nó bảo con mua cho anh chị một cái chiếu một nằm ở ngoài vỉa hè, còn mẹ thì ở nhà, mẹ ra nhà thờ xin khấn. Thế con cũng vẫn làm như vậy. Thì đến sáng ngày hôm sau là con dâu con vào, không có mổ gì hết mà sanh được một bé gái là 2,6 kg, cháu rất là khỏe. Rồi thưa cha và cộng đoàn, lại một biến cố nữa mới xảy ra là khi mà cháu nội của con mới được tròn một năm, hai bà cháu nằm ở ngoài hè, ngoài võng chơi, tự dưng cháu của con mắt trợn ngược lên, chỉ có lòng trắng thôi, không có tí lòng đen nào nữa. Thế mẹ nó mới bảo là ôi giời ơi, bà nội ơi, thế là nó nín thở rồi, không còn tí thở nào nữa rồi. Thế con mới bảo mày lặng im để mẹ làm. Thế con mới bế cháu của con, người nó cứng như que củi, mà lúc bấy giờ là cái phần chết là cũng chắc là cũng chết rồi. Con bé đưa vào trước tượng ảnh lòng thương xót của Chúa đây. con treo ở trước cửa nhà con. Con đưa vào, con bảo lạy Chúa, xin lòng thương xót, Chúa đã thương con thì Chúa chữa cháu con một lần nữa. Con bây giờ con chẳng biết trông vào ai, con chỉ biết trông vào Chúa thôi. Thế rồi là Chúa cũng chữa cháu con khỏi. Rồi con đem đi bệnh viện. Đem đi bệnh viện thì bệnh viện bảo chẳng có bệnh gì. Rồi người ta giữ lại một tuần để người ta chữa, người ta xem có phải là bị động kinh không. Nhưng cũng không phải bị động kinh, chẳng có bệnh gì hết. Ta là hết một tuần là bệnh viện cho về. Thì từ bấy đến nay thì cháu của con rất khỏe mạnh. Thì con khi sinh ra được một tháng là con cũng đem ra cha xứ rửa tội. Rồi con cũng đã cho cháu đi lễ lòng thương xót hai lần ở nhà thờ Bắc Đoàn. Và cha đã chữa ban phép lành cho cháu của con. Từ bấy đến giờ về là cháu rất ngoan mà khỏe, thông minh lắm. Thế rồi con lên đây thì đấy, con kể cái cuộc đời của con như vậy. Thì con xin là trước hết là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ở Chí Hòa cũng như các nhà thờ mà đã hiệp thông cầu nguyện cho gia đình nhà con. Đến giờ phút này con xin được tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con không biết nói gì hơn được nữa. Thế con xin là như vậy.
Anh chị em nghe cuộc đời của một người và trải qua những giây phút thăng trầm, mà trầm thì nhiều hơn là thăng, nhưng mà qua thập giá mới đến được vinh quang. Qua những thử thách ấy, lòng tin của ta có còn hay không, lúc đó mới biết rằng ta có tin hay không tin. Chứ còn lúc mà mọi sự như ý ta tin thì dễ lắm. Nhưng lúc mà không cầu nguyện được mà cứ đến khóc không suốt cả hơn một năm trời mới đi nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện cái ơn ấy, mà cuối cùng thì được cái ơn bình an. Cuối cùng thì được Chúa ban cho là thằng con nó biết quay trở lại, có đứa con dâu, có đứa cháu nội. Và cái thằng trời đánh thánh vật ấy, bìa nó còn nhậu nữa không bà, chia sẻ cho mọi người coi nó đi đến đâu rồi.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, thì cũng nhờ lòng thương xót của Chúa mà con của con bây giờ nó đã bớt nhậu. Nó bớt nhậu mà nó lo làm ăn lắm. Thì bây giờ là trước thì cháu cũng chỉ có đi làm thuê thôi, nhưng mà bây giờ thì cháu cũng vẫn là làm thuê, nhưng mà cháu không bớt nhậu lại nhiều. Trước đây là 10 phần thì bây giờ cháu chỉ còn 3 phần thôi. Rồi cháu biết lo làm ăn. Rồi bây giờ cháu vừa rồi thì cái nhà con nó bị gãy sập hôm trời mưa, thì con nó cũng bảo là thôi mẹ cố gắng vay mượn cho con, rồi con sửa nhà để cho mẹ với cho gia đình ở. Thì con hứa từ nay giờ đi con không có nhậu nhẹt mấy nữa. Thì bây giờ là được ơn Chúa, là con xin tạ ơn Chúa là như vậy ạ.
Và cái bà này chữ nghĩa bà chả có là bao, chắc là học lớp 1, lớp 2 thôi ấy. Thế nhưng mà sau khi bà cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, sau khi bà đã như là Monica lấy nước mắt mà khóc để cầu cho Augustino, thằng con ma túy nhậu nhẹt, được quay trở lại, thì bà ấy được Chúa soi sáng, là bà ấy tạ ơn Chúa bằng những vần thơ. Nên bây giờ thì bà ấy muốn bà già làm thơ để tặng cho cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cho một tháng tay hơn bà già làm thơ. Học hành không là bao, nhưng mà lại được Chúa soi sáng làm thơ như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, từ khi mà con được lòng thương xót Chúa mà soi sáng cho con, ơn Đức Chúa Trinh Thần soi sáng cho con, thì tự dưng là con sẽ biết làm thơ và đi đến nhà thờ nào làm chứng nhân. Những nhà thờ con chưa đi đến, con cũng có thể làm được những bài thơ. Thì đây là bài thơ này, là con thấy nhiều người cầu nguyện mà giống như bài thơ này ở Chí Hòa. Thì trước hết là con xin đọc bài thơ này ở Chí Hòa. Chúng con ở khắp mọi nơi được đến cầu nguyện ở nơi Chí Hòa. Chúng con tuy ở khác nhà, đã đến cầu nguyện đều là như nhau. Người xin cho con khỏi đau, người xin cho được bán mau căn nhà, người xin con phải đi xa, nguyện xin thương xót chí hòa ban cho, cầu nguyện đi về không lo, trong lòng tin tưởng Chúa lo cho rồi. Chúng con tin một Chúa Trời là người thấu hiểu cuộc đời chúng con. Trái đất luôn mãi xoay tròn, để lời cầu nguyện này còn bay xa. Cộng đoàn cầu nguyện cùng cha, hãy đến cầu nguyện chí hòa chúng con.
Làm thơ Lục Bát ấy, thưa anh chị em ạ, cũng hay không kém gì Nguyễn Duy, không kém gì thơ tình của Nguyễn Bính với lại vân vân. Thế thì bây giờ bà đến đây, bà lại còn tức cảnh sinh tình, bà làm một bài thơ tặng cho anh chị em cộng đoàn giáo xứ Tử Đình.
Thưa cha và cộng đoàn, con đến đây cầu nguyện hôm nay là nhà thờ này là lần đầu tiên, nhưng mà con cũng làm để tặng tất cả cộng đoàn chúng ta một bài thơ về nhà thờ Tử Đình nhá. Bốn giờ chiều tuần thứ hai, lẽ lòng thương xót chẳng sai Tử Đình. Già trẻ lương giáo chúng mình bắt tay thân thiện nhiệt tình hỏi nhau, sức khỏe công việc làm sao, để cùng chia sẻ biết bao thăng trầm. Áo xanh cùng với cha Long, cộng đoàn cầu nguyện một lòng dâng lên, xin Chúa cho vững đức tin, khó khăn vất vả ngày đêm một lòng, phó thác cho Chúa là xong, công việc nặng nhọc một lòng Chúa lo. Các con đừng nghĩ quanh co, bớt việc phần xác để lo phần hồn. Đọc kinh thương xót nghe con, thực hành lời Chúa đoàn con chiên này. Người khó ta phải giúp ngay, để đền đáp lại những ngày Chúa cho. Đi cầu nguyện về hết lo, tạ ơn Thiên Chúa ban cho hàng ngày. Chúng ta tạm biệt chia tay, hẹn ngày gặp lại ngày này tháng sau.
Hallelujah. Này mà bà có bắt tôi làm tôi cũng bó tay rồi. Mà chị em thấy lạ lùng, một người phụ nữ học lớp 1 thôi, lớp 1, lớp 2 biết đọc biết viết thôi ạ, vậy mà làm thơ Lục Bát là thơ khó. Còn thơ tự do thì nó dễ, còn Lục Bát là nó phải có gieo vần rồi bằng bằng chắc chắc bằng bằng. Hay hơn là thơ tình Nguyễn Bính ấy nhá, phải không ạ? Ấy thì chúng ta mới thấy được rằng là Chúa Thánh Thần làm thôi, chứ sức con người thì không làm được đâu. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho người ta được như vậy. Và giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả ước nguyện trong những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện ấy của anh chị em, để chúng ta nghiệm ra rằng Chúa đang sống động ở giữa chúng ta, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, đang ngự trong tâm hồn ta, đang hiện diện người anh chị em ta. Và lời của Chúa ta vừa mới nghe sẽ ban cho ta được sức sống mới, biến đổi cuộc đời của ta, cuộc sống yêu thương hơn, tốt lành hơn và đầy đủ ý nghĩa của một người con Chúa hơn.
ruộng dâu đã hóa biển xanh,
và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm.
Thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi.
Êm ái hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan.
Người không biết vội vàng, và người không biết muộn màng.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn côi.
Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang,
và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng.
Người đi trước thời gian luôn hằng hữu,
không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên.
Người không có cội nguồn, bởi người là chính cội nguồn.
Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn Chúa mất thời gian ngừng trôi.